Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng tham gia cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc, nhiều hội viên cựu chiến binh đã tham gia vào cấp ủy chính quyền tại xóm, tổ dân phố, góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội rất ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước để chăm lo cuộc sống trước mắt và lâu dài cho người dân. Do vậy, người lao động hãy nghĩ đến cả lợi ích trước mắt và lâu dài, không lựa chọn bảo hiểm xã hội một lần để cùng Nhà nước tự đảm bảo an sinh xã hội cho bản thân, nhất là khi hết tuổi lao động.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 9 tháng 5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra tại một số xã phường bị ảnh hưởng nặng từ cơn dông lốc tối ngày 8 tháng 5 gây ra. Tại các địa phương đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã nắm bắt tình hình thiệt hại do dông lốc gây ra, đồng thời đến thăm hỏi động viên và có một phần kinh phí hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi cơn dông lốc này. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay hậu quả do thiên tai gây ra, đặc biệt quan tâm và có phương án giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do cơn lốc. Theo thống kê ban đầu của Ủy ban nhân dân thành phố, cơn dông lốc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 98 hộ bị tốc mái hoàn toàn, 102 hộ bị tốc mái 50%. Một số nhà lớp học của các trường tiểu học, trung học cơ sở và mầm non thuộc xã Sơn Cẩm, Huống Thượng, Tân Cương bị tốc mái và làm hư hỏng một số trang thiết bị dạy học. Cơn dông lốc cũng đã làm ảnh hưởng khoảng 10 hectare lúa, ngô, thiệt hại 1.800 con gia cầm, đổ gãy hơn 50 cây xanh, 13 cột điện và một số công trình khác bị đổ gãy. Tổng thiệt hại sơ bộ toàn thành phố ước khoảng 500 triệu đồng.
Ngày 9 tháng 5, Đảng bộ phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 155 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 700 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 chi bộ của toàn Đảng bộ phường. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phường Trưng Vương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế của phường tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng trên 14%. Thu ngân sách của địa phương bình quân tăng trên 24%, số hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 12 hộ, năm 2019 giảm xuống còn 3 hộ, chiếm 0,16%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 13 trên 13 tuyến phố trên địa bàn được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Bình quân hàng năm có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, gần 90% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 24 đảng viên. Để thực hiện mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Trưng Vương phát triển giàu đẹp. Đại hội lần thứ 13 đã thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Trưng Vương lần thứ 13 với 15 đồng chí. bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường khóa 12 đã tái cử Bí thư Đảng ủy phường khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 9 tháng 5, Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối chính quyền thành phố, dự và chỉ đạo đại hội. Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố được thành lập tháng 5 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 3 chi bộ, Đài Truyền thanh Truyền hình, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Thư viện thành phố. Hiện nay chi bộ có 22 đảng viên. Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Cụ thể, 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Chi bộ duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ định kỳ 1 tháng 1 lần theo quy định của điều lệ Đảng. Kết nạp được 2 đảng viên mới, cử 1 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: văn hóa thể thao, truyền thanh truyền hình, thư viện và hoạt động tại khu di tích lịch sử quốc gia 915, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Tại đại hội, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ hơn các kết quả đạt được trong thời gian qua và thống nhất mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2023 là tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối chính quyền thành phố đã biểu dương ghi nhận những thành tích của chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để thực hiện sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 5 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ. Theo kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2023. Ngoài ra, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí.
Ngày 8 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam tổ chức trao tặng tiền hỗ trợ theo chương trình xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Liễu, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam. Chị Trần Thị Liễu sinh năm 1988, hiện đang sinh sống tại xóm Nam Đồng, xã Tân Cương. Chị Liễu có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le, chồng mất sớm do tai nạn giao thông, một mình chị phải nuôi 2 con nhỏ, không có ruộng vườn để canh tác thêm. Mọi sinh hoạt của ba mẹ con chỉ trông vào đồng lương công nhân của chị. Với mong muốn chia sẻ bớt khó khăn với hoàn cảnh của chị, Công đoàn thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ chị Liễu 30 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ mái ấm công đoàn. Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam hỗ trợ 15 triệu đồng từ quỹ công đoàn của công ty. Ngoài sự trợ giúp trên, gia đình hai bên nội ngoại, bà con làng xóm đã hỗ trợ vật liệu và ngày công xây dựng, giúp mẹ con chị Liễu hoàn thành ngôi nhà cấp 4 kiên cố với tổng diện tích trên 100m². Được biết, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ được 3 nhà mái ấm công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh thành phố hiện có gần 30.000 hội viên sinh hoạt ở 61 cơ sở hội. Với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng tham gia cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc, nhiều hội viên cựu chiến binh đã tham gia vào cấp ủy chính quyền tại xóm, tổ dân phố, góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Ông Nguyễn Minh Hải, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng là một trong những hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Từ năm 2010 đến nay, trên cương vị người trưởng xóm, ông luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cấp ủy xóm và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết cùng tham gia thực hiện xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội. Góp phần đưa xóm từ một xóm thuần nông với tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức lạc hậu, trở thành xóm nhiều năm đạt danh hiệu xóm văn hóa của xã. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trở thành hộ khá và giàu. Giai đoạn 2010-2015, xóm có 54 hộ nghèo, đến nay xóm còn 15 hộ nghèo và phấn đấu cuối năm 2020, xóm còn 7 hộ nghèo. Ông Nguyễn Minh Hải, trưởng xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà tham gia vào quản lý thôn thì tôi cùng với lại cấp ủy đảng cơ sở cùng bà con nhân dân xây dựng thêm được từ 2010 tới nay là khoảng sấp xỉ 10 km đường. Và cùng với bà con đóng góp đối ứng làm được khoảng 3 km mương thủy lợi. Đấy là những cái công việc để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Đánh giá về vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh tham gia hoạt động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên nói.
Có thể nói là Hội cựu chiến binh xã Huống Thượng là tổ chức nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như là thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những cái chương trình lớn tại địa phương. Thế và hiện nay thì đối với đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở dưới xóm thì hầu hết là hội viên hội cựu chiến binh. Thế và qua cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở dưới cơ sở thì có thể nói rằng là tác phong làm việc của các đồng chí cán bộ là hội viên hội cựu chiến binh thì làm việc rất là khoa học, nghiêm túc, đúng với tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ. Thế và kết quả trong cái thực hiện nhiệm vụ được giao thì hàng năm qua đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ đảng viên tham gia ở dưới cơ sở thì đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
5 năm qua trên cương vị là bí thư chi bộ xóm, ông Vũ Xuân Bình, hội viên hội cựu chiến binh chi hội xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, đã cùng cấp ủy chính quyền xóm động viên, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, năm 2019, ông cùng cấp ủy và các đoàn thể của xóm đã vận động trên 30 hộ dân nằm trong dự án đường Bắc Sơn kéo dài, phối hợp sớm bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án. Ông Vũ Xuân Bình, bí thư chi bộ xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng cho biết thêm.
Về trên địa bàn xóm Trung Thành, tôi là các cái ban ngành đoàn thể thì có 8-9 tổ chức chính trị thì đã mất, có trong đó đã có 6 thành viên của cựu binh rồi, từ bí thư, trưởng xóm, các cái đoàn thể chính trị xã hội đã mất, đã có 3 đồng chí là không phải là hội viên cựu chiến binh đấy, cho nên là từ chỗ tôi thấy là cái thế mạnh và cái uy tín của các đồng chí cựu chiến binh đối với công việc của làng của xóm thì tôi thấy là bà con nhân dân ta là rất đồng tình ủng hộ nội dung này.
Hiện nay hội cựu chiến binh thành phố có trên 3.000 hội viên cựu chiến binh tham gia vào cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội đặc thù từ xóm, tổ dân phố đến phường và thành phố. Đây cũng chính là những hạt nhân quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua tại cơ sở. Nhận xét về hoạt động của hội cựu chiến binh ở cơ sở, ông Bùi Ngọc Dinh, chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên nói:
Thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng đảng chính quyền thì các đồng chí hội viên kiêm nhiệm cũng phát huy rất tốt. Nhiều đồng chí nhiệt tình, hăng say và cũng có nhiều đồng chí đã tham gia cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố nhiều năm. Mặc dù là tuổi cao, sức thì mức độ thôi, nhưng mà cái nhiệt huyết, nhiệt tình của các đồng chí cựu chiến binh rất là tốt, rất là gương mẫu. Thông qua cái hàng năm thì chúng tôi thấy đánh giá là các đồng chí đều đạt gia đình văn hóa và bản thân các đồng chí đều là hội viên gương mẫu cả.
Có thể thấy, các hội viên cựu chiến binh dù ở trên mặt trận phát triển kinh tế hay công tác xã hội, khi được giao đảm nhiệm các chức trách tại địa phương, luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Không chỉ thế, họ còn tích cực tham gia tuyên truyền người thân, nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị tại địa phương.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày một diễn biến phức tạp. Đã có một bộ phận người lao động lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt và về lâu dài của bản thân. Bài viết "Nhận bảo hiểm xã hội một lần, thiệt thòi lâu dài cho người lao động" đăng trên Cổng Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung bài viết.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc người lao động lựa chọn bảo hiểm xã hội một lần là do một số lao động gặp khó khăn khi tìm lại việc làm trong thời điểm dịch COVID-19. Họ mong muốn có một khoản chi tiêu trước mắt để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, một bộ phận người lao động vẫn còn quan niệm trẻ kệ cha, già kệ con, chưa hình thành thói quen tự đảm bảo an sinh khi về già, đóng bảo hiểm xã hội để khi hết tuổi lao động có lương hưu, chủ động với cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào con cái. Việc người lao động ra khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội là thực trạng đáng quan tâm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu, nỗ lực và quyết tâm của chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân, không để ai ở lại phía sau. 7. Nhận bảo hiểm xã hội một lần chỉ có thể giải quyết nhu cầu kinh tế trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ rất thiệt thòi cho người lao động khi hết tuổi lao động. Khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn so với khi hưởng lương hưu. Như, thứ nhất, nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần, sau này tham gia lại bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mà tính thành thời gian đóng bảo hiểm xã hội mới. Như vậy, người lao động mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động, hoặc nếu khi nghỉ hưu vẫn đủ thời gian được hưởng lương hưu thì do thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nên số tiền lương hưu sẽ thấp, mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động. Thứ hai, trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu, độ tuổi dễ gặp bất trắc về sức khỏe nhất của mỗi người. Người lao động được quỹ bảo hiểm xã hội trả kinh phí để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Người nghỉ hưu có lương hưu không phải tự mua thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi người hưởng lương hưu không may qua đời thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người hưởng lương hưu chết và thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc một lần. Thứ ba, khoản tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là một của để dành quý giá của chính mình. Nó không mất đi mà ngược lại vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và đầu tư tăng trưởng. Người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với sự hỗ trợ đóng của nhà nước. Trong thời gian bảo lưu, nếu chẳng may bị chết thì gia đình được hưởng trợ cấp mai táng phí, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất theo quy định. Thứ tư, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần là phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn khi với 22% mức tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì một năm tổng mức đóng là 2,64 tháng lương, trong khi mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Thứ năm, người tham gia bảo hiểm xã hội, khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Như vậy, khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần, sẽ thiệt thòi khi chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già. Để đến khi về già, không được hưởng hưu trí, họ phải phụ thuộc vào con cháu và xã hội. Nếu không may bị bệnh, không có thẻ bảo hiểm y tế, họ còn phải đối mặt với nguy cơ không chi trả nổi chi phí khám chữa bệnh chỉ sau một lần mắc bệnh và nằm viện thời gian dài. Từ đó phải đối mặt với tình trạng nghèo đói, kiệt quệ, trở thành gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, việc cân nhắc lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần là điều hết sức quan trọng với mỗi người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe khi về già. Trong thời điểm này, nếu không may bị thất nghiệp, người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề, đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ gói an sinh của chính phủ. Để qua đợt khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nền kinh tế tiếp tục được vận hành, người lao động có cơ hội trở lại thị trường lao động, tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội để cộng nối thời gian tính hưởng lương hưu sau này. Quyền lợi người lao động được hưởng với chế độ bảo hiểm thất nghiệp, được hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở hoặc 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi không may ốm đau, được hỗ trợ học nghề, tối đa 1 triệu đồng một người một tháng, được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh của người lao động trước những ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19, giúp đảm bảo phần nào đời sống của bản thân một bộ phận người lao động thất nghiệp và gia đình, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là các chính sách an sinh xã hội rất ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước để chăm lo cuộc sống trước mắt. Bảo hiểm y tế, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp và lâu dài cho người dân, hưu trí, tử tuất. Do vậy, người lao động hãy nghĩ đến cả lợi ích trước mắt và lâu dài, không lựa chọn bảo hiểm xã hội một lần để cùng nhà nước tự đảm bảo an sinh xã hội cho bản thân, nhất là khi hết tuổi lao động. Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần 4 nhỏ: văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại với tiêu đề cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước được nâng lên.
5. Cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước được nâng lên. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục triển khai đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân và nhân dân trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, Cổng Thông tin Điện tử thành phố. Quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, triển khai đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 158 thủ tục hành chính, trong đó 13 thủ tục hành chính mức độ 4. Đã có 2.639 hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đầu tư và đưa vào triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân 32 xã phường. Hoàn thành việc kết nối liên thông cổng dịch vụ công trực tuyến giữa các xã phường với Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Năm 2018, đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cải tiến chế độ làm việc, năng lực trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính và cán bộ công chức trong giải quyết công việc được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công. Triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các phòng ban đơn vị trực thuộc theo đúng tinh thần nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương. Tiến hành chuyển đổi mô hình Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị từ đơn vị sự nghiệp công lập, nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sang tự chủ tài chính. Thành lập Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Xây dựng đề án chuyển đổi đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố từ đơn vị sự nghiệp công lập, nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang tự chủ tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Qua rà soát sắp xếp đã giảm được 3 đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản 10% biên chế so với đầu nhiệm kỳ. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ vị trí việc làm của từng chức danh cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức được chuẩn hóa theo quy định. Đến năm 2020, 100% cán bộ công chức cấp thành phố có trình độ từ đại học trở lên. Chất lượng, các phong trào thi đua yêu nước được nâng lên, đã kịp thời động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông diện rộng, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang nén, rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên các khu vực trong tỉnh chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 có mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo. Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Quartz. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng kim bảo phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!